Xin đừng sáng lễ chiều kinh, về nhà cái cỏ lại khinh khí người. Xin đừng lần chuối năm mươi mà vừa không thấy cạnh người bi ai. Xin đừng nguyện ngắm hôm mai mà xua kẻ khó đứng ngoài cổng xa. Xin đừng hát khúc tình ca mà lòng vô cảm như là đã chờ. Xin đừng dệt nhạc làm thơ mà qua mắt Chúa hững hờ dưng dưng. Xin đừng làm bộ dưng dưng mà tâm nói nhỏ tay đừng cho đi. Xin đừng ra dáng từ bi mà phun tiền của nghĩa tình đầu môi. Xin đừng thờ phượng Chúa Trời mà không yêu nổi loài người Chúa yêu. Lòng ơi dối trá đã nhiều, thôi thì dừng lại mà yêu thật thà. Yêu như Chúa đã yêu ta, hết tình dâng hiến mới là đạo. Cái cỏ lại khinh khí người. Xin đừng lần chuối năm mươi mà vừa không thấy cạnh người bi ai. Xin đừng nguyện ngắm hôm mai mà xua kẻ khó đứng ngoài cổng xa. Xin đừng hát khúc tình ca mà lòng vô cảm như là đã chờ. Xin đừng dệt nhạc làm thơ mà qua mắt Chúa hững hờ dưng dưng. Xin đừng làm bộ dưng dưng mà tâm nói nhỏ tay đừng cho đi. Dàng từ bi mà phun tiền của nghĩa tình đầu môi. Xin đừng thờ phượng Chúa Trời mà không yêu nổi loài người Chúa yêu. Lòng ơi dối trá đã nhiều, thôi thì dừng lại mà yêu thật thà. Yêu như Chúa đã yêu ta, hết tình dâng hiến mới là đạo yêu. Yêu như Chúa đã yêu ta, hết tình dâng hiến mới là đạo yêu.
Điểm hẹn Chúa Nhật.
Và hôm nay chúng tôi nhìn xuống dưới điểm hẹn Chúa Nhật hôm nay, có nhiều bạn trẻ ăn mặc đúng kiểu Việt Kiều. Bạn từ đâu về? Bên Đức về hả? Còn chị ngồi phía sau đó, ở đâu ạ? Ở bên Bỉ. Còn bạn, con ở đâu về? ở bên Lào về, thằng nào nhìn thấy nó Lào quá. Còn bé này con ở đâu đi với ma má về, ở đâu về con? Ở Campuchia hả? Rồi, còn chị dưới cuối cùng kia? Ở Canada. Còn bác ở đâu về bác? Từ Mỹ, còn con? À, từ Mỹ về luôn hả? Còn chị ngồi trên này? Ở Đài Loan về hả? Hôm nay chúng ta có nhiều anh chị em từ bên nước ngoài về. Chúng ta vẫn là con cháu của ai? Người Việt Nam á, người Việt Nam thì là con ai? Con rồng cháu tiên phải không? Người Việt Nam là con rồng cháu tiên, máu đỏ da vàng. Đi đâu thì vẫn là người Việt Nam, mình vẫn không quên được cái gốc của mình. Cho nên hôm nay chúng tôi rất là vui mừng được đón tiếp những anh chị em ở nước ngoài về thăm quê hương nhân dịp Noel và Tết sắp đến. Cũng như rất là vui mừng được hiệp thông với những anh chị em ở nước ngoài đang là hoài hương, mong ước được về quê hương của mình mà chưa có dịp, nhất là trong 3 năm vừa qua, 3 cái Tết đã vắng nhà vì Covid. Năm nay thì Covid đã đi vắng và chúng ta có thể về quê em Tết được. Xin hân hoan chúc mừng và chào mừng những anh em, chị em, các bạn ở nước ngoài về, cũng như những bạn đang ở nước ngoài mà đang hiệp thông với chúng tôi trong buổi điểm hẹn Chủ nhật hôm nay. À, bây giờ thì Đức, Bỉ, Hà Lan, rồi Pháp, rồi Campuchia, rồi Lào, rồi Mỹ, rồi Đài Loan, bạn nào tình nguyện lên đây để chia sẻ với chúng ta? Chị hả? Ở đâu? Ở Đài Loan. Rồi chúng ta cho rằng có tao thu người Việt Nam từ bên Đài Loan về. Mời chị lên đây. Rồi mời chị ngồi. Mời chị ngồi. Vâng. Ngồi thoải mái chị. Giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì?
Maria Ánh Hương. Con trước hết con chào Chúa với chào cha với cộng đoàn.
Maria Ánh Hương năm nay bao nhiêu tuổi và đang làm gì ở đâu?
Dạ, con sinh sống ở Đài Loan. Dạ, con nay 55 tuổi.
Đang làm gì bên đó?
Làm nội trợ.
Đang làm nội trợ bên Đài Loan. Bên Đài Loan thì người ta gặp nhau, người ta ví dụ như là mình nói chào nha, hai, người Mỹ phải không? Gặp nhau là hai. Có khi ông ở dưới miền Tây, ông bên chắc cả đau, ông đi sang Mỹ còn bảo lãnh qua, về cái ông nói trời Mỹ tuyệt vời lắm. Bảo sao tuyệt vời? Trời không biết chứ kiểu, tôi qua Mỹ tôi thấy nó hay ghê. Bảo hay chỗ nào, ông nói tôi nghe. Hay chỗ là tôi mới sang trên Đức trên Ráo không biết gì hết trơn, mà gặp nhau là nó chào tôi liền. Bảo sao nó chào ông sao? Nó biết tên tôi, nó chào đó nha. Chắc là đau vừa qua Mỹ mà biết tên nó chào đó. Bảo nó chào sao? Nó gặp tôi là hai, hai. Tôi là hai mà nó biết hay thiệt cơ, Mỹ hay thiệt cơ. Gặp tôi biết tên là hai, 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 chào hai, hai. Tôi cũng ba, ba, ba. Thưa anh chị em, người Mỹ gặp nhau họ hai giống như là tiếng chào đó phải không? Giống như hồi đó tôi sang Rome, sang bên Tòa Thánh Vatican, sang nước Ý. Ta nói tiếng Ý, tôi nói với cha bề trên, bảo sao bên Ý, bên Vatican hay thật nha, biết tiếng Việt hết à. Bảo sao vậy? Nó gặp con cái nó chào, chào. Ông cha bề trên cũng cười quá trời, ông bảo không, đó là cái chữ tiếng Ý nó chiao 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 á, C-I-A-O, nó phát âm là chào chào, là tiếng Ý chứ không phải là tiếng Việt Nam là chào chào đâu. Thưa anh chị em, dẫu khác nhau về ngôn ngữ, dù là tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đài Loan, tiếng gì nữa, nhưng mà chúng ta vẫn là con cái của lòng thương xót Chúa. Vẫn bước đi
trong thương xót,
bước đi
trong thương xót,
bước đi
trong thương xót.
Thế nhưng mà chúng tôi cũng muốn học thêm tiếng Đài Loan. Với người Đài Loan họ gặp nhau họ nói sao? Chào thiệu nói sao?
Ni hao ma.
Ni hao ma. Rồi rồi bây giờ gặp chào xong rồi hỏi có khỏe không, how are you, có mang tài liệu vu, thì người Đài Loan nói sao?
Là cái nãy là anh là ni hao ma, đó là có khỏe không.
Ni hao ma là có khỏe không? Thay vì lời chào luôn là gặp nhau là ni hao ma, ni hao ma.
Dạ, là có khỏe không?
Trả lời ni hao ma, trả lời sao?
À, khỏe.
Không, trời ơi, tôi nói tiếng Đài Loan mà chị nói tiếng Việt sao tôi hiểu? Tôi nói tiếng Đài Loan mà chị nói tiếng Việt sao tôi hiểu? Ni hao ma.
Hao.
Hao.
Hao, thế là
rồi, khỏe. Rồi, chào nhau xong rồi nói tạm biệt, chia tay đó.
Chia chè.
Chè. Hả?
Chè chén là mấy bài.
Chè chén. Gặp nhau chào xong rồi tạm biệt đó phải không? Chè chè. Bây giờ thì chúng ta cùng với nhau hát chung bài hát là Song Hành Bên Chúa. Dù có là người Việt, dù có là người Hàn Quốc, có là người Mỹ, người Pháp gì đi nữa, thì chúng ta vẫn cũng có thể đi bên nhau được, vẫn có thể hiệp hành với nhau được. Hiệp hành trong lòng thương xót thì không phân biệt ngôn ngữ, chủng tộc, văn hóa, tập quán, tôn giáo, không hề. Vì Chúa là cha của tất cả mọi người và chúng ta là anh em với nhau, con cái của lòng thương xót. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, dẹp chuyện xung khắc, đập tan mối dây hận thù, tình thương tha thứ, xoa dịu ân oán thiên thu, xót thương chia sẻ bao người yêu đuối lầm than, tìm nguồn uy an đỡ nâng ai bước hoang đàng. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, lòng luôn yêu mến rộng tay đón ai lỡ làng, tìm về bên Chúa rũ sạch năm tháng đi hoang, sống quên ân tình lỡ lầm thiếu sót ngày qua, tìm về bên Chúa xót thương xin Chúa thứ tha, song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng ta gặp gỡ một người, chúng ta chỉ giới thiệu tên chị là gì quên rồi.
Maria Ánh Hương,
chị qua bên Đài Loan, lý do gì, động cơ gì hay là nguyên nhân gì mà chị rời quê hương Việt Nam để chọn Đài Loan làm quê hương thứ hai của mình?
Dạ, thì con là có quen một người, đó là người Việt Nam. Sau hai người thương nhau là lúc đó là 8 năm, rồi ảnh mới đi qua hỏi cưới con. Thì lấy về thì về được 3 tháng thì ảnh mới đổi tánh, vì nghe lời mẹ quá. Thì con thì rất là hiền, không nói gì, mỗi một chút ra thì ảnh, mẹ ảnh nói cái gì rồi sao mà nó đi ra nó không thưa tao, thì đó là con thường người Bắc đó, người ta phải dạ thưa trình. Mấy lần mà ăn cơm là ảnh kêu con là phải bưng chén cơm lên là phải thưa mẹ ăn cơm, thưa ba ăn cơm, thưa anh chị em, phải chờ thưa đủ rồi mới được ăn. Thì cứ mỗi ngày thì cứ mỗi lần con chờ cơm mà chờ ảnh về là tới 11-12 giờ ảnh đi làm về, lúc nào cũng có mùi rượu, về là không thôi thì đi đổ cá ngựa. Thì con rồi vô con phải dọn cơm rồi con ngồi, ảnh cứ về uống rượu rồi thì về còn lấy bia ra uống nữa. Cứ ngồi nói hoài, con nói là sao mà ông cứ như vậy hoài, nếu mà nói không nghe thì chắc mỗi đường có thể là đổi đường người ai đấy đi. Thì anh tưởng đâu mà con là nói giỡn, mà con nói con không có giỡn đâu. Cái xong thì cái mà cứ vậy hoài, cái bữa đó thì con ngồi giặt đồ thì con dọn cơm nhãn hết rồi. Cái ba mẹ ảnh, bốn người với chị Trọng tự nhiên phát nói sao mà chồng về mà không dọn cơm. Thì con nói là giờ dọn xong là dọn, còn có mình ảnh thì ảnh vô ăn, thì phụ. Thì nếu mà đi lúc đó con mang bầu mà, nếu mà thương nhau thì cái gì nó cũng đẹp hết, chứ đâu phải một mỗi chút mà cứ đem ra cái chuyện mà châm chích với nhau. Thì thấy thì con ngày nhặt đồ với tay con xà bông không à, thì con dọn xong rồi chỉ vô mà ăn thôi, về ăn thôi. Vì mẹ chồng, ba chồng với chị chồng với ảnh bốn người phát chửi con, chửi con xói xả. Mẹ con không nói thì con chỉ khóc thôi, con nói từ sao mà chửi, có con đâu có làm gì lỗi đâu mà chửi dữ gì. Thì ảnh đòi hâm húng con, thì con mới đi vô trong phòng thì con ngồi. Ảnh nói má anh vô, nói Hương mà trả lời là định quýnh Hương. Cái anh nói nãy giờ tôi chưa bao giờ nói một tiếng gì, chưa bao giờ nói nặng nói nhẹ mà từ sau mà hâm con vậy. Cái nó kêu là cái giấy ly dị đâu. Con nói cái đó tôi đâu có giữ đó, ông giữ mà. Cái nói là đi dị. Thì cái con buồn quá, từ đêm đến sáng tối con không có ngủ. Cái sáng ngày con chờ sáng con đi về, con nói với mẹ con là thì mẹ con á, mẹ con ngồi giặt đồ. Cái nói má, cái má nói gì mà sáng sớm mấy 7 giờ mà mày khóc rồi. Thôi má qua dắt con về đi, con không ở nữa đâu. Vì cứ gì hoài mà nhậu nhẹt, rồi về đổ cá ngựa, rồi cứ nghe lời mẹ, con không có làm gì hết. Cứ chửi con gọi cứ hết, cứ kiếm chuyện này tiếng chuyện kia. Thôi con không ở đâu. Cái má dắt con về, nếu mà má không dắt con về con tự tử đó. Cái má con nghe gì, má con thấy, thấy sợ con tự tử. Thì má con mới qua nói, nếu mà má con mới qua nói, thôi bây giờ con của chị tối ngày đó rượu chè hoài, mà con tôi nói con chị không nghe thì thôi bây giờ tôi dắt con tôi về đó. Cái xong cái rồi má con mới đem con về. Thì đem con về xong đâu mấy ngày sau ổng mới qua, ổng qua ổng năn nỉ con về. Con nói con một khi con đi ra là không bao giờ con trở lại nữa. Thì xong cái một tuần lễ đâu một tháng sau ổng mới đi qua, ổng mới đem một cái tờ giấy. Thì ổng biết con không biết chữ, ổng kêu con ký vô. Thì con nói ký cái gì? Thì con nói ký ở đầu tôi ký cái đó. Thì con ký vô xong rồi ông đem về. Thì đâu một hai tháng sau, hai tuần lễ sau ông đem qua nữa. Ông kêu ký vô cái đó. Ủa sao bữa tí ký cái tờ kia rồi? Cái đó tờ để giấy giả, tờ này tờ thiệt. Thì em biết ông biết con biết chữ, ông thử còn sao. Thì con ký xong rồi thì khoảng đâu một năm sau thì tòa mới kêu con là ra tòa. Thì ảnh có dạy con là nếu mà tòa có gì có nói kêu cái gì thì nói lời ảnh dạy con. Thì con cũng nghe là ảnh kêu con sao con nói như vậy. Thì lúc đó con mang bầu thì cái thai yếu quá, tại vì cái nỗi da ly nó buồn. Cái ảnh nói nếu mà cái đứa bé trong bụng thôi, tôi giái cho nó chết luôn đi trong bụng đi, đừng có mà còn sống đẻ ra. Thì cái lời nói anh cũng linh thiệt. Thì đâu mấy tháng sau thì con qua huyết. Thì đi vô bệnh viện thì Tù Vũ nói là cái này không để được nữa rồi, phải sảy thai rồi, là bỏ. Thì con bỏ, con nằm bệnh viện xong lấy ra xong rồi thì con nằm về nhà. Thì cái ảnh cứ qua hoài. Thì nói cái đâu là một năm sau thì tò kêu ra. Thì cái lời ảnh dạy con sao thì con nói như vậy, hai người không thích hợp vậy. Thì cái đâu một cái không có nằm bệnh viện thì cái uống thuốc chịu sinh quá thì đường ruột có mất cái men rồi, đi cầu hoài. Con đi cầu mà ăn cháo với muối con cũng đi, mà ăn nước tương cũng đi, ăn cái gì cho cũng đi. Con còn có 35 kg. Thì bác sĩ nói con nằm 3 cái bệnh viện. Bác sĩ nói thôi giờ thôi con bác sĩ chụp hình xong rồi thôi nói với ba con là chở cổ về nhà đi. Thì cái xong cái ba con chở con đi về. Thì con nằm tới một năm trời, con còn có 35 kg, con tưởng là con chết rồi. Nhà kêu con đi, bác sĩ con đi, con thà con chết chứ không đi nữa. Thì cái bữa đó con buồn lắm, con nằm ngồi cái cửa sổ đó, mà con nhìn ra ngoài cửa sổ mà con đi chùa đi vừa con gái cũng chả thấy có gì mà ứng nghiệm. Con nhìn lên trời, con nói với ông trời, trời ơi, con muốn đi xa. Con nghĩ là đi xa là con chết chứ con không thấy làm gì đi xa mà ra nước ngoài. Thì cái một bữa đó tối khuya, tối lắm mà ở ngoài điện cúp hết rồi. thì trong nhà có điện thôi, có một người gõ cửa. Thì bà thím con mới mở cửa ra, thì một người to cao bước vô mà nói tiếng Tàu. Thì cái vô cái chỉ xe ấy, bà con nói thôi, Hương Hương có ai kiếm ai cái gì mà nói ba không hiểu thôi, con xuống nói giùm ba đi. Thì lúc đó chị con có học tiếng, con có biết chút ít thì con nằm con nghe tiếng Đài Loan á. Lúc đó người Tàu người Hoa nó dạy. Thì xong cái con mới xuống, thì con xuống cái ổng tự ổng nhìn con mà nhìn chăm chăm luôn. Thì ổng mới chỉ chiếc xe, tự chị con hai chị em mà giống nhau lắm. Cái xong cái chị chắc cho con nghĩ là chắc kiếm chị con. Thì nói là chỉ con cứ diễn tả lại cái tay con, nói là chị không có nhà, chị đi rồi. Thì xong cái ổng nói con là bây giờ ổng không có biết đường đi ra. Thì coi bây giờ kêu con là dắt ổng đi ra ngoài cái taxi đậu ngoài đường á. Thì con mới dắt ổng đi ra, con kêu với cái chị dâu con hai người đi. Đi ra tới đó xong rồi cái taxi đó đậu đó, ổng kêu con là thôi giờ có quán nước vô ngồi uống để ổng nói chuyện. Thì nói xong rồi thì ổng nói là ổng qua ổng có gặp chị con, ổng thương chị con mà ổng muốn qua là làm một cái đính hôn á. Thì xong cái ổng nói cho con chứ bây giờ cái tay con đưa ra, nếu mà ổng đeo chiếc nhẫn con dừa là chị con đeo dừa. Thì con thì nói xong xuôi rồi ổng mới hơi máy bay rồi đi về vậy. Thì đâu con bà chị con về, con nói chị ơi, hình như có ông Đài Loan nó kiếm chị đó. Nói xong cái ổng đó nó có cho là cái địa chỉ chị lên đâu đâu gặp ổng. Thì xong cái chị con sáng ngày mai lên trên đó, thì ổng nói ngày mai sáng là ổng sẽ về Đài Loan rồi. Ổng vô ổng lên, chị con vừa lên cái ổng gặp chị con nói ủa sao em mày đâu, mày không chở em mày lên. Coi nó bệnh mà đi lên gì, nó đi đâu có nổi đâu mà đi. Cái xong cái ổng mới nói ủa ông hỏi chứ nó bệnh gì. Cái nó bị, nó hai vợ chồng nó lại ly dị rồi, bây giờ nó bị đường ruột. Mà ông nói nếu mà ta đi qua bệnh, ta mua thuốc, bác sĩ bệnh giỏi ta mua thuốc, ta gửi về cho nó uống. Thì xong cái, rồi chị con với ổng mới hứa hẹn nhau là sẽ lấy nhau. Thì chị con mới có một người là đính hôn, chứ cũng là người Đài Loan, là mở qua đây mở công ty đó. Thì xong cái, chị con nói là chắc có lẽ là không có lấy ổng được. Xong cái chị mới, con mới nói, con la chị con tí từ sau mà hứa người ta mà không lấy là mình mang cái tội đó. Xong cái chị con nói là bây giờ nếu mà lấy ổng rồi cái ông này sao, thành ra hai người là biết chọn người nào. Thì thôi chị con mới nói gì nè, thôi bây giờ hình như là cái ông này đó là hình như thích em á, chứ không phải thích chị đâu. Cái con mới nói chứ mày nói chị nói tầm bậy tầm bạ con mà, có quen biết gì đâu, tự nhiên bệnh mà nói gì vậy. Cái xong cái chị nói thôi bây giờ chị lấy ông này, thôi giờ em lấy người này đi. Cái con mới nói là giờ bệnh gì mà lấy cái gì, chồng gì chờ nói gì đâu mà con mới khóc, con mới chịu. Thì xong cái bữa đó là tháng sau ổng sẽ qua, thì ổng lỡ mua vé bay rồi. Thì bây giờ nhà con mới nói thôi giờ ra sân bay đón người ta đi, dù cho mình không có lấy người ta mình cũng làm cái món tiệc. Thì mới con mới ra, thì lúc đó con không biết, chị con không có ra được, tỷ các ông không cho ra. Thì ở nhà mới kêu con Hương ơi Hương, thôi con giờ đi ra đón ổng đi, chứ bây giờ chị con không đi được. Thì lúc đó con yếu lắm, con không có đi nổi. Thì con ra sân bay là con ngồi không à. Thì con nhỏ em á, chú bác mới đưa, nó mua một cái bông hồng, nói Hương ơi một chút nữa khang ra đó là cầm cái bông hồng tặng. Thì xong cái nó vừa, ổng vừa bước ra thì con cầm mấy bông hồng, con cầm ổng, cầm tặng cho ổng. Như người ta con nghĩ là chắc ổng buồn, ai ngờ ổng cười, ổng vui. Thì xong cái lên taxi ngồi, thì ngồi về tới nhà, thì vô nhà con người ăn uống xong xuôi rồi. Cái tối ổng nói con là đi với ổng, đi vô quán ăn, cái quán ăn nhà hàng, đi với nhỏ em. Thì ông ngồi con ăn đâu được gì đâu, con chỉ ngồi thôi. Thì ông mới cái chàng da, ông chàng trên da tao, ông nói con chứ ông thương con, nếu mà có chịu hôn là ông đem qua Đài Loan rồi ông sẽ đi dẫn đi bác sĩ rồi sẽ hết bệnh. Cái con gật đầu. Cái xong cái thì con nói nếu mà ông nói chịu thì là ông sẽ làm giấy tờ liền, thì trong sáng tháng sau thì đi qua. Con cứ gật đầu. Thì ông mới làm, ông gửi giấy qua con, thì con mới đi làm. Đi làm xong thì đi qua, cái con mới là 6 tháng sau con đi qua Đài Loan. Thì mới con đi lên qua tới Đài Loan thì một ngày đó, ổng mới nói chứ nhắm mắt lại đi. Nói nhắm mắt lại làm gì? ông đặt cái tay lên đầu con, nói nếu mà cầu nguyện Chúa mà hết bệnh nha thì đeo theo Chúa nha. Con gật đầu. Rồi mỗi tuần đi lễ nha, con gật đầu. Cái xong thì
thưa anh chị em, tại vì tôi không ngắt được thì chị kể chuyện nó liên tục và nó hay quá, giống như mấy cái câu chuyện tình. Tớ nói là gì đó, tình chị mà duyên em. Cái ông Đài Loan sang kiếm người chị để cưới, cuối cùng thì có duyên với lại cô em. Có nhiều trường hợp như thế. Tôi có đứa học trò cũng vậy, là cái anh chàng Việt Kiều bên Mỹ về, rồi tính là cưới nó, quen rồi về tính cưới nó, nhưng mà nó lại đi đón ông Việt Kiều, thì đưa thằng đứa con bạn nó theo, rồi cùng trong cả đoàn đi theo cho nó đỡ xấu hổ, lại cho nó bạo dạn. Ai ngờ đâu thì gặp nhau xong rồi cái thì ông kia lại thích đứa bạn của nó chứ không thích nó. Rồi cuối cùng rồi cưới bạn của nó đi Mỹ mất tiêu. Nó gặp tôi, nó có, trời ơi con buồn quá, trời ơi, coi như là công cốc ốc mò cò nó sơi rồi. Thì trường hợp đây thì không phải như thế, nhưng mà là đúng là tình chị duyên em, có những cái chuyện mình không biết được. Và con nói là con không biết chữ là sao?
Lúc đó là con 1975 mà, thì giải phóng vô, lúc đó con mới có 7 tuổi mà. Thì ba con mới dắt con mới
là con không đi học cái gì phải không?
Dạ, con mới vô lớp 1 mà là đi giải phóng, con đi lên lập nghiệp đó. Lên lập nghiệp lên đó thì bậc thầy giáo đâu có dạy đâu, thành ra dốt là như vậy.
Tại vì hoàn cảnh lúc đó ai cũng có những cái khó khăn, là không được học, chứ không phải là không chịu học. Có muốn học lúc đó cũng không có điều kiện. Rồi thưa anh chị em và các bạn, lúc đó thì là con đang nói là đi hết chùa này đến chùa kia, vậy là đạo của con gốc là gì?
Con là đạo Phật gốc.
Đạo Phật gốc.
Dạ.
Rồi bây giờ con là đạo gì?
Con là đạo Công giáo.
Nhưng mà trước khi từ đạo Phật qua đạo Công giáo thì con có đi đạo nào nữa không?
Dạ không.
Từ đạo Phật qua Công giáo thì con đi đạo nào nữa không?
Đạo Phật đi qua Thiên Lành. Rồi Thiên Lành xong qua đạo Công giáo.
Có thể gọi là nên là tam đạo. Có ba đạo tất cả. Đây là một cô cũng khá đặc biệt. Chúng ta cùng hiệp hành với một người, nhưng mà tôi giới thiệu là Tân Tổng Đài Loan, nhưng mà thực ra thì cô gốc là người đạo Phật, gia đình đạo Phật gốc. Rồi có hoàn cảnh gia đình như thế, như ông chồng mà gọi là gia trưởng mà vũ phu, rồi gặp thêm gia đình chồng cũng về hùa. Có rất nhiều trường hợp những cô dâu Việt Nam sống trong những gia đình nhà chồng bị bắt nạt, bị ức hiếp, rồi bị gia đình nhà chồng đối xử tệ bạc, cuối cùng thì phải bỏ mà về với bố mẹ của mình. Rất nhiều trường hợp như thế. Ví dụ ông chồng vũ phu quá, gia trưởng quá, coi như là mình là chồng, là chúa, là chủ, vợ là tôi, bắt hầu hạ, bắt phục vụ như là người ăn kẻ ở. Không vừa ý là la, khi là đánh, nhất là nhậu vào còn không biết trời chăng gì nữa là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Ông có đánh đập con bao giờ?
Chỉ hâm thôi.
Là còn có phước ấy. Tại vì tôi rất biết rất nhiều trường hợp hiện thời bây giờ này. Rất nhiều bà mẹ, rất nhiều người vợ chan cơm bằng nước mắt vì những người chồng quá sức vũ phu, mà có khi lại là người Công giáo đấy. Có khi lại người đậu gốc đấy. Mà cưới người vợ là Tân Tòng ấy, mà để đối xử như thế là ra người ta thấy rằng đạo mình nó không có làm chứng được mà nó phản chứng. Dĩ nhiên chỉ là một vài trường hợp thôi, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng, con sâu nó cũng làm rầu nồi canh. Những người chồng bây giờ gần Noel rồi, gần Tết rồi, mà có nhiều gia đình vẫn còn đang là đau khổ vì những người chồng, vì những người bố như thế. Cha ơi, cha cầu nguyện cho bố con say xỉn tối ngày, rồi chẳng lo làm ăn gì cả, rồi cờ bạc nợ nần, mẹ con cứ trả hết nợ này đến nợ kia, đến lúc mà không có tiền trả là bố con uống rượu và là đánh rồi đuổi con. Bây giờ con sắp hết trung học vào đại học rồi mà không có tiền đóng, không có tiền ăn, không có tiền trả nợ nữa, cho cầu nguyện cho gia đình con. Nhiều lắm thưa anh chị em, nhiều lắm. Trong mùa vọng này chúng ta đang khát, đang mong, đang chờ. Có những gia đình đang khát, đang mong, đang chờ hạnh phúc, bình an, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm cho người Chúa thương. Có nhiều gia đình bây giờ mất bình an, có nhiều gia đình bây giờ mất hạnh phúc vì có những người cha, người chồng như thế trong trường hợp của chị Hương đây. Chúng ta khao khát, khát vọng, giá mà những người chồng ấy thực sự có lòng thương xót, có nỡ lòng nào mà đối xử với vợ mình như vậy không? Không đâu. Vợ mình mà, một nửa của mình mà, đã thề ăn đời ở kiếp với nhau, vui buồn sướng khổ có nhau, mà tại sao có lúc vui thì lại cười, mà lúc buồn thì đánh? Vui buồn có nhau mà, tại sao lúc mà vừa ý thì là ôm ấp, mà lúc không vừa ý thì là đá, là đạp, là mạnh ai nấy sống, được ai nấy đi? Thưa anh chị em, rất nhiều gia đình bây giờ đang sống như vậy. Tuy rằng không có chia tay dứt khoát như là trường hợp của Hương, nhưng mà sống với nhau như là những hòn sỏi, như là hòn sỏi, không có lòng xót thương nhau. Vợ chồng với nhau mà không có lòng xót thương nhau thì bảo rằng tôi đi nói về lòng thương xót, tôi đi cầu nguyện lòng thương xót, tôi đi chia sẻ về lòng thương xót, làm sao được đấy? Chúng ta đang gặp gỡ một người có ba đạo, đó là đạo Phật. Không giải quyết được cho cô ấy đau ốm, cô ấy bệnh tật, gia đình bất hạnh, không tìm được giải pháp. Bây giờ giải pháp thứ hai là qua Đài Loan và gặp một ông chồng. Tôi nghĩ là ông chồng này, Đài Loan này chắc là người tin lành, cho nên mới hỏi với cô là như thế.
Yeah, chồng có đạo Phật luôn đó cha.
Chồng có đạo Phật luôn rồi sao?
Ông đi đạo Thiên Lành.
À, chồng cô cũng là đạo Phật rồi theo Tin Lành. Rồi cô là người đạo Phật rồi ông cũng muốn rủ cô theo Tin Lành. Rồi lúc đó chuyện gì xảy ra, nói tiếp cho mọi người nghe.
Rồi lúc đó là con đi Thiên Lành là 20 năm. 20 năm rồi, lúc đó 12 năm chồng con mất, bị cao máu. Ảnh mất xong rồi con mới đi nhà thờ, mà cha đạo Thiên Lành đó nói con không hiểu gì hết. Xong cái rồi con cũng tin Chúa, nhưng mà con không biết Chúa là từ đâu đến, là Chúa không ai nói con về Chúa. Con chị dâu con là đạo Công Giáo gốc, và chị dâu là đạo Công Giáo gốc, rồi người bạn của con cũng đạo Công Giáo gốc mà không nói cho con biết về Chúa. Thì con mới một bữa đó con đi làm, thì con mới nói với cậu xin Chúa, nếu mà Chúa ơi, Chúa cho con á, sau này gặp được cha người Việt á, nói cho con dễ hiểu là Chúa từ đâu, là có Chúa mà con không biết. Thì con mới cầu nguyện xin. Thì đâu vòng một tháng sau thì có một người bạn, là bạn với con thân, cái đi lại chơi, cái chị đứng vậy cho nói thôi đi về đi lễ. Cái con hỏi chứ ủa đi lễ đâu vậy? Chị nói bây giờ có cha người Việt qua rồi đó. Nó ủa ở đâu vậy chị? Nói cái nó, nhưng mà đạo Thiên Lành làm sao đi, nhưng mà thích mẹ Maria, con thì thích mẹ Maria. Cái nói mà chỉ chỗ đó thì con đi lại. Thì con đi vô nhà thờ, vô được 1-2 năm, cái cha mới nói con chứ Hương, sao con đi lễ mà sao con cô cha thấy con không lên nước mình Thánh Chúa. Con nói con đạo Thiên Lành. Cái nói vậy con đi rửa tội đi rồi con được mình Thánh Chúa vào lòng tốt cho con. Con nói thôi, cứ mà đạo Thiên Lành con rửa tội rồi, không phải đạo Thiên Lành khác, đạo Công Giáo khác. Cái xong cái con lúc đầu con đi vô thì thấy rất là vui cha, mà lúc mà cha kêu con đi rửa tội tự nhiên nó khác, con vô cảm thấy con không muốn đi vô nhà thờ nữa. Đã bắt đầu nó phản ứng con là đau nhức người, đau tử được. Nó ủa sao kỳ, sao giờ không muốn đi nhà thờ? Thì con không biết sao kỳ, bị cái gì kỳ quá. Thế xong thì là con một bữa đó con mới đứng trước hình Chúa Giêsu, con nói ủa Chúa ơi, sao mà con đi vô nhà thờ mà sao lại con không muốn đi vô nhà thờ, mà biết con bị cái gì? Thì Chúa mới cho con là con mới quét ở trên cái mạng, con thấy cha giảng đạo á, thì con sắp sửa 119 con đi về, mà con về cái con Chúa, con nhìn lên cái thánh giá Chúa, chuyện Chúa cho con á, con đi về giáo điệp tin mừng Chúa cho con nghỉ trên đầu á, thì con mới đi lên, con mới đi, con về con đi lên giáo điệp tin mừng, thì cha đâu còn làm nữa đâu. Con là lúc đó là một tuần là cha đổi đi chỗ khác rồi. Thế xong cái con đi lên thì con mua dây chuỗi nè, con mua một cái cuốn sách làm nhân hậu của gì tâm thư với hai cái máy, con đem về. Thì con đem về, con mở con nghe, thì lúc đó là sự dữ nó phá con, là không, tay chân con không thể nào mà mở được, cứng đưa lên là tắm nữa không được luôn nha, cẳng con cứng hết luôn, không có làm gì được. Mà bắt cho con, nó coi cho con ngủ, là uống thuốc ngủ một ngày 8 viên, ngủ từ tối mà tới sáng, mà cứ ăn xong mình cho bắt con nằm đứng lên là té, đứng lên là té, cứ nằm hoài vậy đó. Con nói, ủa sao không biết con bị cái gì kỳ, không biết con bị sao mà cứ người đồ nó đụng đau quay đau đau đó. Cái con mới khóc với Chúa, nó nói Chúa sao con bị gì kỳ vậy? Thì con mới con nhớ sực là con có đem hai cái máy con qua, con mở lần lần con mở con nghe, con nghe một ngày, con nghe hai ngày, ba ngày, năm ngày, tự nhiên con tỉnh luôn. Là bắt đầu 7 giờ sáng chú con kêu con là cũng như là dậy đi, là con dậy mà không phải như là mà như là người ta là mệt mỏi mà kiểu như là mà vui vẻ lắm rồi mà không buồn cái gì nữa. Cái xong cái con mới tìm một cái con có đem một cái cuốn thơ, con lần lần con mở con coi, con nói đọc kinh mừng khôi của mẹ với lòng thương xót của Chúa. Thì con nói chữ con đâu có rành đâu cha, con mới nói con đứng con coi như tâm sự với Chúa, nói Chúa ơi giờ con không biết chữ làm sao, nếu mà con đọc cái kinh này mà đánh dần như trước chị nào mà thuộc chắc cái này chắc mấy tháng con cũng chưa thuộc nữa, đọc chữ này rồi đánh dần cái kia quên rồi. Bây giờ thôi con nói con cầu xin Chúa cho con thuộc đi, con nghe cái máy nhiều người không biết chữ mà cũng thuộc hết mà, Chúa cho con thuộc đi, con nếu mà Chúa cho con thuộc con đọc kinh mỗi ngày cho Chúa luôn. Cái từ con lần lần con cứ đọc từ đánh dần đến dần từ từ Chúa cho con thuộc lòng luôn, là mấy trang con thuộc hết luôn, kinh Măng Khôi của mẹ, kinh lòng thương xót chị, kinh kinh kính con thuộc hết luôn. Là con có ngày nào con cũng lần chuỗi mà cha biết không, con lần ngày năm chuỗi ba lòng thương xót, ba chuỗi lòng xót, hai lần chuỗi Măng Khôi của mẹ, như là Chúa cho con là mỗi ngày như ăn cơm mỗi ngày.
Lúc đó là con chưa rửa tội phải không, chưa theo đạo Công giáo.
Lúc mà con mới biết thì đó là cái chưa không là chưa là lúc là con mới lúc đó là con thì cha
chưa
con, chưa
ừ. Lúc đó là chưa, vẫn còn đang ở bên Tin Lành.
Dạ.
À, thì chúng ta thấy là đang bước sang bước thứ hai rồi, từ Phật giáo về sang Tin Lành. Mà sang Tin Lành thì chỉ thực ra anh chị em Tin Lành không có thánh lễ hoặc gì, mỗi chút nhật họp nhau để chia sẻ lời Chúa thôi, chứ không có thánh lễ và cũng không có rước lễ. Nghi thức bẻ bánh của họ thôi chứ không phải là rước lễ thánh thể, vì không tin Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể, và cũng không tin rằng Đức Mẹ mà sinh Chúa Giêsu thì còn đồng trinh. Họ không có tôn kính Đức Maria, họ cũng không có tôn kính ảnh tượng, mà chỉ có cây thánh giá thôi. Vẫn lấy cuốn kinh thánh ra, nhưng mà có một số thì họ không chấp nhận, vân vân. Thì chúng tôi không có dịp để chia sẻ với anh chị em ở đây về khác biệt giữa Công giáo và Tin Lành. Tuy nhiên mà chúng ta thấy rằng là Chúa dắt con người ta đi cứ từng bước một, vì nơi con người vẫn luôn có một cái khát vọng từ sâu thẳm mỗi người chúng ta, vẫn có một cái khát vọng ngay từ lúc còn là người đạo Phật thì chỉ vẫn khát vọng về một đấng ông trời ơi cứu con với, đi khấn hết chỗ này đến chỗ kia, người ta vẫn khát vọng vươn lên thoát khỏi cái hoàn cảnh sống quá cơ cực, quá đau khổ này. Ai cũng có cái khát vọng đó. Và những người có tôn giáo, mình được cái hạnh phúc, cái may mắn là mình có đấng để mình kêu cầu, nếu mình có tôn giáo. Còn những người không tôn giáo, không đạo, kêu cầu ai đây? Thương họ chứ. Anh chị em phải nghĩ coi, mình cùng bị chết đuối, mà dẫu sao thì còn có cái phao để bám. Họ bám cái phao nào? Đâu có phao nào, cùng chết đuối hết với nhau mà. Vì cùng là con người hết với nhau, không tin có đấng thượng đế, không con tin có đời sau, không tin có đời sống tâm linh, chỉ tin có cuộc sống này thôi, rồi là duy vật đó, chết là hết thôi. Thì những lúc gặp đau khổ, gặp thử thách như vậy thì họ bám vào ai, họ kêu ai? Bám thằng này nó cũng đang chết đuối, nó kéo mình chết theo rồi sao? Đứa đằng sau nó chết đuối, nó lôi mình xuống hay sao? Cầu ai, cứu ai, ai cứu ai? Ai kêu, kêu cầu, cầu ai? Đó là cái nỗi bất hạnh của thế giới duy vật, của những người không tin có Chúa. Sâu thẳm nơi mỗi người. Thì mình là con người được Thiên Chúa dựng nên mà. Cái nguồn gốc của mình là nguồn gốc thần linh, nguồn gốc từ trời. Nhưng mà vì mình khước từ Thiên Chúa, cho nên mình mới sống ở cõi trần gian này đây. Nhưng mà lòng mình vẫn khát mong, khát vọng về lại quê trời của mình, trời cao hay đổ sương xuống, vẫn khát khao vươn lên. dù nghèo, dù khổ, dù bệnh, dù là người Bỉ, người Pháp, người Ý, người Mỹ, Lào, Campuchia kia, vẫn khát mong, khát vọng một cái gì đó được vươn lên. Cho nên chúng tôi chọn quán cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót là như vậy. Rồi cái nhóm Khát Vọng là như vậy. Luôn luôn có một cái sự khao khát, luôn luôn có một cái ước vọng nó cao hơn, nó vươn hơn lên, chứ không có lẹt đẹt dưới mặt đất này. Nhưng mà tôn giáo này không đáp ứng được, chỉ qua bên Tin Lành. Và người chồng của chị ấy, người Đài Loan gốc Phật giáo, cũng nhảy qua Tin Lành, cứ theo Tin Lành, và họ cầu nguyện. Nhưng mà chị vẫn thấy rằng là vẫn chưa đạt được, vẫn còn một cái gì đó còn khao khát hơn. Cho nên người bạn của chị mới rủ chị đi nhà thờ Công giáo. Và đi 2 năm trời, linh mục phụ trách bảo, cha bảo sao không rước lễ, và con là người Tin Lành mà sao con rước Chúa. Nhưng mà con vẫn yêu mến Đức Mẹ. Và cái điều lạ lùng là chị ấy khao khát, mới mày mò tìm kiếm lướt mạng, mà đụng vào ngay bài giảng Lòng Thương Xót Chúa. Lúc đó chúng tôi giáo điểm Tin Mừng, chị mới nghe những người làm chứng, những người không biết chữ vẫn có thể làm chứng được, họ vẫn có thể đón nhận Lòng Thương Xót Chúa được. Cho nên chị về, chị tìm. Tìm thì lúc đó tôi không ở đấy nữa, về trung tâm mục vụ rồi. Và chị còn mua được cuốn sách rồi trần chuỗi cái máy, về chị nghe. Và chị nghe rồi chị mày mò đọc sách, chị không biết chữ, không rành, lần mò từng câu từng chữ thì bao giờ cho xong. Vậy mà Chúa cho chị đọc được, thuộc được mỗi ngày 3 chuỗi Lòng Thương Xót và 2 chuỗi Mân Côi, mà chưa phải là người Công giáo, chưa là người Công giáo. Bạn nói cho tôi biết, bạn là người Công giáo gốc phải không? Ngày bạn lần được 1 chuỗi Mân Côi không? Mấy kinh? 3 kinh thôi. 3 kinh kính mừng là amen, tắt đèn đi ngủ mất tiêu rồi. Còn chị dưới kia, chị có lần được chuỗi Lòng Thương Xót Chúa nào không? Chưa biết chuỗi nào nữa, chưa biết Lòng Thương Xót Chúa là gì nữa chứ. Chị đạo gốc phải không? Đấy, có rất nhiều người đạo gốc bây giờ, có rất là nhiều người tu hành bây giờ đó, mà vẫn chưa biết đến Lòng Thương Xót Chúa, chưa biết lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa là như thế nào, vẫn chưa tin nhận. Chúa đang khát mong con người, không phải mình khát Chúa, mà Chúa cũng đang khát mình. Chúa nói ta khát, trên Kinh Thập Giá, ta khát love and to be loved. Chúa muốn yêu và được yêu, Chúa muốn xót thương và được xót thương. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng ta khao khát con người đón nhận lòng thương xót. Ta rất là khao khát, và khi con người ta có cái khao khát đó, ta sẵn sàng đáp ứng, ta sẵn sàng trao ban, và không những là ban ít mà còn ban nhiều nữa. Nhưng mà buồn quá, người ta không khao khát lòng thương xót. Mùa vọng đã đến tuần thứ 4 rồi, tuần sau là đến Giáng sinh rồi, người ta đang khát, đang vọng, đang mong, đang chờ cái gì? Thùng quà, món quà, những cuộc liên hoan, những bữa tiệc, tất cả những gì thuộc về thế gian, người ta khát, người ta vọng, người ta mong, người ta chờ. Còn một đấng trao ban cho họ tất cả cái đó, họ không khát, không mong, không chờ. Tôi hỏi chị, chị nhận được món quà, tôi đây, tôi tặng chị món quà, thì chị quý món quà hay quý người tặng quà?
Con quý món quà.
Chị quý món quà, chị coi tôi là người tặng quà, chỉ là người đầy tớ, người đưa quà thôi. Buồn lắm chị ơi, buồn lắm. Tôi tặng chị món quà, chị cầm lấy món quà, chị quý món quà, chị thích món quà. Còn người tặng quà, không cần biết là ai. Đau không? Chúa đang như thế. Chúa thương, Chúa xót, Chúa trao cho ta tiền tài, chức tước, địa vị, mọi cái trên cõi đời này, mọi thứ ta đang có, đang hưởng dùng là Chúa ban. mình khát, mình mong, mình vọng, mình chờ Chúa ban. Rồi đến khi mình được cái đó, mình lại không nói một lời cảm ơn Chúa. Tiếng Đài Loan cảm ơn nói là sao?
Xe xe.
Xe xe. Chứ không có xe xe. Chứ không có xe xe. Không có thank you, không có merci, không có merci hả? Không có xe xe. Không nói lời cảm ơn người trao quà, mà chỉ vui thú, vui thích vì được quà thôi. Chúng ta mãi mãi là những đứa bé. Mà ngay cả đứa bé nó nhận quà, nó còn biết con cảm ơn mẹ, con cảm ơn cha mà. Tại sao ta nhận được quà mà ta không một lời nhận biết đấng trao quà cho ta? Ta không khát mong, khát vọng đấng ấy, mà chỉ khát mong, khát vọng cái quà của đấng ấy mà thôi. Chị đọc kinh lòng thương xót Chúa cho mười nghe được không? Lạy cha hằng hiểu.
Lạy cha hằng người hiểu, con xin dâng lên cha mình và máu linh hồn và thầm kín của con. Đức yêu dấu cha. Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để tội lỗi con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Chị đọc kinh mừng Ma trong chữ mừng cười có kinh mừng Maria.
Kinh mừng Maria đầy kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ tội cái giờ chấm tử lâm tử. Amen.
Không biết chữ nhé, mày mò từng câu từng chữ mà Chúa cho thuộc được lấy như vậy đấy. Còn mình có tiến sĩ đấy nha, phó tiến sĩ đấy nha, thạc sĩ đấy nha, bác sĩ đấy nha, kỹ sư đấy nha, tiếng Anh, tiếng Tây, tiếng Pháp, tiếng gì cũng biết đấy nha. Mỗi lòng thương xót Chúa là không biết. Mỗi kinh lòng thương xót Chúa là không thuộc. Đếm tiền nhanh lắm, mà lần chuỗi chưa bao giờ lần. Có đúng không? Rồi từ đâu mà rồi chị qua Công giáo giai đoạn thứ ba chia sẻ cho mọi người?
Thì con đi cái cứ cha cứ mỗi lần mà con thấy cha là con trốn. Cứ cha mà thấy con là kêu Hương, nói gì? Dạ, rửa tội con sao mà con thấy, cha không thấy con đi rước mình thánh chúa, lên rước mình thánh chúa. Con không biết chữ mà cha kêu con đi vô đi học giáo lý làm sao con biết. Nên cha chú nói, cha nói chứ thôi giờ con biết chữ phải không, vậy thôi mỗi tuần con đi sớm là cha lên lại đây cha giảng đạo cho con từ từ, rồi khoảng chừng 3 tháng rồi sửa rửa tội. Thì con mới nói, mà con cũng cha cứ con cha mấy lần cha con thấy cha rồi con đi lén đi. Cái bữa đó cái con mới ngủ thì con thấy cha mặc cái áo mà giảng đạo đó, màu trắng.
Cha nào?
Cha Long.
Thấy tôi hả?
Dạ.
Mà chị chưa bao giờ gặp mà đúng không?
Chưa bao giờ gặp. Thế con ngủ con thấy cha lại, cha nói, cha không có nói gì hết, chỉ nói một câu một thôi. Con đi rửa tội. Con mới giật mình, ủa sao kỳ, sao thấy kêu con đi rửa tội. Cái con cũng không tin nữa nha. Con cũng không tin nữa, rồi con cũng thở con không tin. Cái xong con đau khoảng chừng một tuần lễ sau nữa, rồi con cũng nằm, con cũng thấy cha, lúc đó cha mặc cái áo màu xanh. Cha cũng không nói gì, chỉ một câu một, con đi rửa tội. Nó nói, ủa sao kỳ, sao mà cứ thấy cha cứ kêu con rửa tội hoài vậy. Cái xong cái con mới đi vô, thì con đi vô lễ, con rồi con thấy cái cha mà giảng đạo đó là cha rồi với mà mặc cái áo mà có cờ vạt, có hình Chúa Giêsu đó. Ủa sao nói sao kỳ vậy, con mới đi đâu kiếm cha, cha ơi, cha nói gì? Sao mà con nằm mơ con thấy cha Long kêu con đi rửa tội, rồi con thấy cha nữa. Đó, cái đó là con thấy gì tốt cho con đó. Cha nói con hoài con không đi rửa tội, là cái đó là Chúa đánh đồng con đó. Con nói gì hả cha? Vậy thôi, vậy con đi rửa tội. Rồi bắt đầu con mới chịu đi. Thấy cha hai lần con mới đi. Chứ còn cha kêu nó con đi mà thấy cha con mới đi. Rồi xong cái là lúc mà cha kêu con đi rửa tội là lúc đó Covid 19, lúc đó là bùng phát khủng khiếp, là nhà thờ đóng cửa. Ôi, con nói sao kỳ, tự nhiên đi rửa cái nhà giờ rửa tội mà sao Covid gì sao rửa tội. Mà lúc đó con cảm thấy con nôn nóng rửa tội, dù mà Covid mà có chết con cũng vui, nó miễn sao mà rửa xong rồi chết cũng được. Con nghĩ vậy đó. Thế xong cái cha nói con, cái cha mới nói thôi bây giờ cô Bích gì nè, thôi giờ nếu mà con cha coi cái ngày nào để có học giáo lý xong rồi đó, đi ra công công viện á, ngay chỗ mà công nhân viên á, thì cha lửa tội cho con ngoài đó luôn. Cái xong cha nói thôi gì thôi, cha có một cái nhà riêng của cha là cho chỗ đó, con cha cũng có giảng đạo đó, thì gì thôi vậy con đi lên trên đó rồi cha rửa tội cho con. Thì con có một người bạn mà cũng là đạo Phật, thì hai đứa rửa luôn. Mà nhỏ đó buồn Chúa, nó buồn Chúa, nó nói sự giữ phá nó quá, nó buồn Chúa, nhưng mà con không buồn sự giữ phá con.
À, nó buông là bỏ không. Nên tôi nghe tôi tưởng nó buôn Chúa, chứ con này ghê quá, mà nó buôn Chúa là buôn sao? À, nó buông bỏ, nó bỏ Chúa, không? À, nó thì thưa anh chị em nãy chị có nói về cái sự giữ nó phá đó, là có thật đấy.
Con
nó là có thật.
Con đi tự tử đó cha, con có đi tự tử. Dạ, nó theo nó thì con nói ủa tử sao mà nó kêu con là cái đầu cho con nghĩ là con đi ra biển, nó kêu con nhảy xuống đi. Nó nói ủa sao kỳ, tự sao cho con nghĩ cái đầu đẳng quẳng ở trên đầu. Rồi cái một bữa trời mưa đó cái con nó kêu con là thì con có chuẩn bị một con dao vậy nè, trong cốp xe con bỏ vô, thì con có biết uống rượu bia đâu, là con nói nếu mà đi ra ngoài đó thì con uống rượu bia xong rồi con cắt cái tay đi xuống biển là chết thôi. Thì xong cái một cái cú con nói Chúa ơi cứu con, sao con thấy con tự sao con bị cái gì mà kỳ quá, Chúa cứu con đi. Thì có một con đi ra biển thì có một cú điện thoại người bạn gọi lại, thì con mới quay trở về. Thì quay trở về xong con mới khóc, con nói ủa sao kỳ, mấy lần mà xong mà cứ cái đầu óc nghĩ cái tầm bậy con đi chết không. Thì xong cái rồi mấy lần con đi ra ngoài ngoài biển rồi ngoài nó kêu con nhảy xuống đi, thì con mới nói là từ đó con nói với Chúa ơi, cho con đừng có thấy gì đó. Cái con nói sao mà kỳ quá, thì lúc đó là con mới cha mới cho con di chuỗi rồi đó cha, con rửa tội cho cha cho di chuỗi rồi đó, con mới đeo với cái hình thánh giá Chúa, con mới treo ở nhà đó đóng, là từ đó con hết luôn tới giờ, hết luôn tới giờ không còn nữa tới bây giờ.
À, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thấy khi mình muốn làm điều tốt, nhất là khi mình muốn đi theo Chúa đó, thì sự giữ nó quấy phá chúng ta lắm. Sự giữ nó quấy phá và đó là ma quỷ, đó là sự giữ nó quấy phá chúng ta. Cho nên anh chị em biết rằng luôn luôn có một cuộc đối nghịch giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự thiện và sự ác, giữa sự lành và sự dữ, giữa Thiên Chúa và ma quỷ. Mà nếu chúng ta ngày hôm nay mà không vững tin vào Chúa đó, và không vững tin vào Chúa đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thua cuộc, bỏ cuộc. Đó, hai người đó, một người buông Chúa, chứ không phải là buôn Chúa, một người vẫn bám chặt vào với Chúa. Cho nên chúng ta vẫn vững tin vào Chúa, để giữa cuộc sống nó có những khó khăn thử thách nào, mình vẫn không bao giờ bỏ Chúa. Thì thưa anh chị em, những lúc mà mình gặp khó khăn thử thách như vậy, những lúc gặp khó khăn thử thách như vậy, như người chị em vừa mới chia sẻ, thậm chí là còn muốn mình phải đi tự tử mà. Vì là sao? Vì một cuộc chiến, một ăn hai thua. Một là mình thuộc về Chúa, hai là mình thuộc về ma quỷ. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là ma quỷ, kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa, sẽ tìm mọi cách để cản phá công cuộc này và cản phá những người loan truyền lòng thương xót Chúa. Nó sẽ tìm mọi cách vì nó là kẻ thù số một, và nó hét với lại Faustina rằng là đồ khốn kiếp, ngươi giật hết khỏi tay ta các linh hồn, giật hết khỏi tay ta các linh hồn, đồ khốn kiếp. Và người ta càng biết đến lòng thương xót Chúa bao nhiêu thì người ta càng quay về với Chúa, và đó là điều mà ma quỷ nó căm thù, gọi là căm thù. Vì công cốc giữ con bao nhiêu năm, đùng một cái, chỉ là một giấc mơ, chỉ bốn chữ thôi, rửa tội đi con. Hai lần cô ấy thấy tôi trong một giấc mơ.
Con không có thấy cha con có rửa đâu.
Chúa làm mà. Chúa làm thôi, Chúa có nhiều cách để cứu con người ta. Chúa cứu con người ta có một giấc mơ có bốn chữ đó. Và Chúa dùng tôi để làm cái công cụ của Chúa. Thế thôi, tôi cũng chẳng phải thân thánh gì đâu. Giống như là vị linh mục ấy. Tôi rất là khâm phục vị linh mục của chị đó. Người mục tử đó. Đi lễ giữa bao nhiêu người, tại sao Hương, sao con không lên rước lễ? Nếu người mục tử không biết con chiên, không quan tâm đến con chiên, kệ nó, đi lễ rồi cứ làm lễ thôi, thằng nào đi lễ thì đi, thằng nào nghe thì nghe, nào rước lễ thì rước lễ, mình làm xong bổn phận rồi là đừng ai nữa về thôi. Những người mục tử đó là chăm thuê. Còn người mục tử phải ngửi được mùi chiên ở giữa con chiên, biết từng con chiên, ta biết chiên ta và chiên ta biết ta. Tôi rất là mến phục, nể phục người mục tử, vị cha xứ mà chị đến tham dự thánh lễ nhà thờ đó. Đã có được những người mục tử như thế thì cô Hương cô mới quay trở về. Thế không ạ? Mà cha hay nói cô vẫn chưa quay trở về. Mà cô cha vẫn kiên trì vậy thì bây giờ đi sớm đi để cha dạy giáo lý cho. Tuyệt vời vô cùng. Đi sớm đi cha dạy giáo lý cho. Tuyệt vời vô cùng. Rồi COVID thôi. Để sau COVID tôi tính, ai cũng vậy thôi. Lo cho bản thân mình chứ, thủ thân chứ. Nhớ cô này cô COVID rửa tội cho cô rồi mình dính lấy thì sao? Lúc nó đang bùng phát mà. Vậy mà đưa ra ngoài công viên rửa tội, chấp nhận một cái nguy hiểm lắm chứ. Thấy không? Có nhiều vị đã khước từ lý do là COVID. Còn đây vì phần rỗi cái linh hồn, rửa tội cho hai con trên ở công viên đúng không? Ở cái nhà của cha ở, còn đưa về cái nhà nguyện riêng để mà rửa tội. Dám chấp nhận như vậy. Có khi nhà mình càng dễ lây hơn là công viên nữa. Nó kín, không gian kín. Lúc đó đang dịch bùng phát, chưa có chích ngừa. Có những người mục tử như vậy đó. Người khát mong cứu rỗi con chiên như Chúa khát mong. Chúa rất cần có những mục tử ngày hôm nay như thế. Khát mong những con chiên được quay trở về. Khát mong đưa những con chiên về cùng một đàn. Ta còn những con chiên khác không thuộc đàn này, ta phải đưa chúng về. Ta phải đưa chúng về. Mà Chúa đã đưa về bằng một giấc mơ với bốn chữ rửa tội đi con. Nhiệm vụ của tôi là như thế thôi. Đúng không? Thưa anh chị em. Và cô ấy đã rửa tội lòng con của Chúa. Hallelujah! Hallelujah! Đó là ba đạo. Phật giáo, Tin Lành và Công giáo. Rồi từ ngày con biết đến lòng thương xót Chúa, con loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người như thế nào? Ở bên Đài Loan con chia sẻ cho mọi người.
Con đi nhà thờ đó, con nói với anh chị em trong nhà thờ đó, là con có gặp cha, con nói với cha: cha ơi, lòng thương xót của Chúa, đọc kinh lòng thương xót của Chúa đi. Thì Chúa hiện ra, Chúa kêu là xuất thế với Sona đó, họ đọc kinh lòng thương xót của Chúa. Thì cha có kêu là cộng đoàn á, là mỗi tầng đi lên lần chuỗi lòng thương xót cho Chúa. Thì cái rồi con thì cộng đoàn đều lần chuỗi á. Thì con cái cuốn sách mà tấm hình thư của cha đó, có con in, con đi cấp in về in á, con xoắn trong cái điện thoại like, con xoắn cho rồi anh chị em đọc.
Thưa anh chị em, một người không biết chữ mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, một người mới theo đạo mà đi nói với cha xứ là lòng cho cộng đoàn lần chuỗi lòng thương xót Chúa.
Cha lòng thương xót của Chúa linh lắm. Cha kêu cộng đoàn đọc lòng xót của Chúa đi.
Thế hay không? Chúa làm kỳ vậy đó. Biết bao nhiêu người linh mục có, tu sĩ có, người đạo gốc có, không sai. Sai một người tân chồng, tân tòng mà lại không biết chữ, rồi còn đem đem sách cái tâm thư lòng nhân hậu ngồi đó đó, rồi photocopy ra, rồi lấy máy trên điện thoại mình đi truyền cho người khác đọc, trong khi mình không đọc được. Chúa làm những cái điều mà ngoài những gì mình mong mình chờ, gọi là khát vọng. Ta khát, ta vọng, ta mong, ta chờ cái này, Chúa cho điều khác, chịu không? Lạ không? Ngỡ ngàng không? Cả thế giới bỡ ngỡ vì hôm nay cô này cô lên cô làm chứng về một cái chuyện là không biết chữ, tân tòng, vì nói với cha xứ, loan truyền lòng thương xót Chúa trong cộng đoàn và photo sách cho mọi người, rồi cái máy này sao?
Con có đem hai cái, rồi cái xong bà chị bạn xin con cho mọi người một cái, rồi con mở điện thoại con nghe mỗi ngày từ sáng tới tối tới sáng luôn, cái hai cái con cắm pin vô cái máy điện thoại nó cháy luôn. Rồi con đi mua hai cái về, con thay giờ con thay đổi, con nghe cái này hết pin con gắm cái kia. Mà con nghe cha là con cảm thấy như cái nhà con vắng thiếu một người. Ngày nào cũng nghe từ sáng mà tới tối, tối tới sáng luôn, ngày này nghe ngày kia, vắng thiếu một tiếng hai tiếng là không nghe cha, là con cảm thấy một như là thiếu người nói chuyện với con.
Đó là ai nói chuyện? Chúa nói chuyện với cô đó. Lúc đó tôi đâu nói mà Chúa nói chứ. Tôi biết gì để nói. Thế không ạ? Rồi trước khi kết thúc, cha gửi tặng cho con trần chuỗi lòng thương xót Chúa nha. Có những người công giáo nào mà một ngày lần được ba chuỗi lòng thương xót, hai chuỗi mân côi thì lên đây tôi tặng cho. Có ai không? Đây, gửi tặng cho con nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Đây là radio nhật ký Thánh Faustina này, con không cần viết chữ, con vẫn cứ nghe được mà, đâu cần đâu. Đây là máy bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Là đây là radio thơ tình lòng thương xót Chúa. Và đây là radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. Là còn cuốn sách mà con vẫn photocopy á, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha đó, thì bây giờ cha đã soạn lại thành cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Nếu mà con cần mà gửi tặng cho mọi người bên đó, thì cha gửi cho con cuốn nguyên si, nguyên bản, không cần phải đi sao chép hay là photocopy nha. Để trước nhất là con gửi cho cha sở một bộ, con đi qua Đài Loan gửi cho cha sở của con một bộ, nói cho cha kính lời thăm và xin cha cầu nguyện cho công việc loan truyền lòng thương xót Chúa ở Việt Nam.
Cha mãn 3 năm rồi, cha không làm ở đó nữa.
Về cha khác.
Dạ, cha khác.
Thì con đưa cho cha mới càng tốt nhé. Nói cha là ở đây cha cũng cầu nguyện cho việc loan truyền lòng thương xót Chúa ở Đài Loan, và xin cha cũng cầu nguyện cho công việc của cha đang ở đây cùng với mọi người. Xin Chúa chúc lành cho tất cả. Lời kết là con muốn nhắn gửi gì với cộng đoàn ngày hôm nay? Noel sắp đến và Tết đến nơi, nhưng mà việc loan truyền lòng thương xót Chúa, cảm nhận lòng thương xót Chúa của con thì quá đặc biệt, nhắn gửi với mọi người trước khi chúng ta chia tay.
Con nhắn nhủ mọi người hãy đến lòng thương xót và bám chặt vào Chúa, là Chúa sẽ cầu gì Chúa sẽ giúp cho mình vượt qua hết mọi đau khổ hay là bệnh tật. Dạ.
Giờ mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng lấy bài hát Để Chúa Đến, cùng hát và cầu nguyện để xin Chúa đến với mỗi người chúng ta, đặc biệt là trong lễ Giáng sinh sắp đến. Sao con, cái gì?
Con gửi cái chúc quà cho những người nghèo. Đúng em.
Đây là món quà Giáng sinh cho những người nghèo, Noel, lòng thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con, cũng như cho tất cả những người đang nhớ đến những người nghèo, vì nhóm Khát Vọng và nhóm Thiên Nguyện Tín Thác đang đi trao quà lòng thương xót Chúa, Noel lòng thương xót cho những người nghèo, những người vùng sâu vùng xa, những người đang khao khát lòng thương xót. Xin cho lòng chúng con luôn mơ rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới sương vui rạt rào, một thế giới không còn khổ đau. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Xin cho lòng chúng con không oán hờn và không ghen ghét. Xin cho lòng chúng con luôn quang đại và luôn tha thứ. Xin cho lòng chúng con yêu mến người, yêu suốt đời, chỉ biết sống hiến dâng phục vụ và hướng đến ân tình trời cao. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi.
Lòng cùng tung hô, reo vui tin mừng cứu rỗi. thương đến cho đời, cùng thắp lên ngọn lửa cho thế giới rạng ngời, cùng thắp lên ngọn lửa cho thế giới rạng.